Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, ngày 22 tháng 7 vừa qua, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2023. Xin lược trích chuyển đến các đồng chí và các bạn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong suốt các chặng đường cách mạng của Đảng, của dân tộc, nhất là trong những năm tháng cam go, khốc liệt của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ biên cương của Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Với khát vọng niềm tin chân lý, không có gì quý hơn độc lập tự do, với tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Lớp lớp những người con ưu tú của đất nước đã dũng cảm xung phong ra trận, anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình vì thực hiện nhiệm vụ, vì sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, vì sự bình yên hạnh phúc của nhân dân. Trong số đó, nhiều liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, máu thịt các anh, các chị đã hòa quyện vào sông núi, góp phần tô thắm lịch sử hào hùng của dân tộc ta. Và còn biết bao thương binh, bệnh binh luôn lạc quan, nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua thương tật của chiến tranh, tiếp tục đóng góp trí tuệ, công sức cho gia đình, người thân, cộng đồng và đất nước. Chiến tranh đã lùi xa, đất nước đã độc lập, thống nhất, nhưng vẫn còn đó biết bao nỗi đau thương, những giọt nước mắt vẫn còn lăn trên má của những người mẹ. Vì ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ, những vết thương chiến tranh vẫn hàng ngày đau nhất, nhất là lúc trái nắng trở trời. Những di chứng do chất độc da cam dày vò biết bao số phận, những ánh mắt mòn mỏi ngóng trông, khắc khoải đợi chờ của những gia đình chưa có thông tin, chưa được biết phần mộ của con, của em, của vợ chồng, của cha mẹ mình ở đâu. Thấu hiểu sẻ chia với những nỗi đau đó, trong suốt 76 năm qua, Đảng nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và ban hành nhiều chủ trương chính sách để hỗ trợ cụ thể thiết thực, hiệu quả đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, những người có công với cách mạng, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên. Để thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, mới đây nhất, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55 ngày 21 tháng 7 năm 2023, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 75 năm 2021. Theo đó, mức chuẩn trợ cấp phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng tăng thêm 26,5% và được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Đời sống của người có công và gia đình người có công với cách mạng không ngừng được nâng lên và cải thiện về vật chất và tinh thần. Đến nay, 99% hộ người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. 99% xã phường làm tốt công tác thương binh liệt sĩ. Phong trào toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng, quỹ đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội ngày càng phát triển, được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng với tinh thần trách nhiệm, ý thức xã hội cao. Việc xây dựng nâng cấp tu bổ mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ được quan tâm đầu tư. Công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai tích cực, có hiệu quả, làm ấm lòng hương hồn các anh hùng liệt sĩ đã khuất và góp phần giảm bớt nỗi đau cho những người ở lại. Mặc dù Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm chăm lo người có công và thân nhân với tấm lòng trân trọng, biết ơn sâu sắc và trách nhiệm cao cả, nhưng chúng ta vẫn day dứt trăn trở khi đời sống của một bộ phận thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng còn khó khăn, nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được danh tính. Thủ tướng đề nghị thời gian tới các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện thật tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ: phát huy mạnh mẽ truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, tiếp tục rà soát, nghiên cứu hoàn thiện và thực hiện tốt hơn nữa chính sách pháp luật đối với người có công, kịp thời hiệu quả, bảo đảm người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên trong địa bàn, với tinh thần không để người có công nào không được hưởng chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước ta. tăng cường thu hút nguồn lực xã hội, thực hiện tốt các phong trào đền ơn đáp nghĩa như xây dựng nhà tình nghĩa, quỹ đền ơn đáp nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng, góp phần bù đắp những thiệt thòi của người có công và gia đình có công với cách mạng. Các cấp chính quyền cơ sở tạo điều kiện thuận lợi, nghiên cứu ban hành các cơ chế biện pháp hỗ trợ cụ thể thiết thực hiệu quả, phát huy vị trí vai trò của người có công, thương binh bệnh binh và gia đình, nhất là trong phát triển sản xuất kinh doanh, kinh tế hộ gia đình, đóng góp ngày càng nhiều cho cộng đồng và xã hội đất nước. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ huyện Phù Cát luôn quan tâm đến công tác luân chuyển cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, cán bộ trong diện quy hoạch có môi trường rèn luyện, am hiểu thực tiễn, gần dân, gắn bó với nhân dân. Bài viết sau đây đề cập cụ thể vấn đề này. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Theo trưởng ban tổ chức huyện ủy Phù Cát Võ Trọng Nhân, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, huyện đã thực hiện luân chuyển điều động 11 cán bộ, trong đó có 9 người được luân chuyển từ huyện về xã, 2 người được luân chuyển từ xã này sang xã kia. Trong số 9 cán bộ được luân chuyển từ huyện về xã, có 5 người giữ chức danh bí thư đảng ủy, 2 người giữ chức danh phó bí thư đảng ủy, 1 người giữ chức danh chủ tịch ủy ban nhân dân, 1 người giữ chức danh phó chủ tịch ủy ban nhân dân. Đây đều là những cán bộ thuộc diện ban thường vụ huyện ủy quản lý hoặc nằm trong quy hoạch chức danh lãnh đạo các phòng ban hội đoàn thể cấp huyện, có độ tuổi dưới 40. Đội ngũ này được đào tạo bài bản về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất, năng lực và uy tín. Qua thực tiễn luân chuyển công tác tại cơ sở, nhiều cán bộ đã phát huy được năng lực sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp công lớn giúp các địa phương phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tháng 9 năm 2021, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phù Cát Phan Thành Trung, 38 tuổi, được điều động về xã Cát Trinh đảm nhận cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Sau khi được điều động về xã, ông Trung đã nhanh chóng tiếp cận công việc mới, tham mưu cho Ban chấp hành Đảng bộ xã ban hành nghị quyết về xây dựng xã Cát Trinh sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao. Phát huy tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ cùng sự năng động hiệu quả trong công tác chỉ đạo quản lý điều hành, ông Trung đã góp sức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, mang lại nhiều kết quả tích cực. Đến thời điểm này, xã Cát Trinh đã hoàn thành 17 trên 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, phấn đấu đến cuối năm 2023 sẽ về đích. Ông Phan Thành Trung cho hay, qua tuyên truyền vận động, người dân trong xã đã nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới nâng cao và trách nhiệm của mình trong quá trình thực hiện. Điều đáng mừng là bà con chung tay cùng chính quyền xử lý rác thải, chất thải, bảo vệ môi trường nông thôn trong lành. Từng là Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Phù Cát, được huyện ủy luân chuyển về nhận nhiệm vụ bí thư đảng ủy xã Cát Hanh hơn 2 năm qua. Ông Võ Trần Khoái, 41 tuổi, đã phát huy năng lực sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ sở. Điểm nổi bật là ông Khoái đã mạnh dạn đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng bộ xã, thể hiện rõ nét qua các nghị quyết được ban hành. Điển hình là nghị quyết chuyên đề xây dựng nông thôn mới nâng cao là một trong những nghị quyết thể hiện ý đảng hợp lòng dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Nhờ vậy, chỉ sau 2 năm thực hiện nghị quyết đến cuối năm 2022, xã Cát Hanh đã về đích xã nông thôn mới nâng cao. Ông Võ Trọng Nhân đánh giá việc luân chuyển cán bộ từ huyện về cơ sở bước đầu đã tạo nên tính đột phá trong công tác cán bộ, mang lại những luồng gió mới cho cơ sở, tạo được sự đồng thuận, tăng niềm tin của nhân dân với đảng, với chính quyền. Đáng chú ý, quy định số 65 ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị và quy định số 08 ngày 20 tháng 6 năm 2022 của Tỉnh ủy Bình Định về luân chuyển cán bộ được huyện Phù Cát thực hiện bảo đảm đúng quy trình quy định. Huyện phấn đấu đến cuối năm 2024 đạt ít nhất 60% số xã thị trấn bố trí bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân không phải là người địa phương. Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi.
Quảng cáo và nhắn tin.
Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính ở trẻ em, hay gặp ở trẻ dưới 3 tuổi. Bệnh do virus đường ruột lây chủ yếu qua đường tiêu hóa và tiếp xúc với dịch nốt phỏng. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Khi mắc bệnh, trẻ bị sốt và xuất hiện nốt phỏng ở niêm mạc miệng, lòng bàn tay, bàn chân hoặc mông, khoeo, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị. Để chủ động phòng bệnh cho trẻ, cần thực hiện các biện pháp như sau. Trẻ và người chăm sóc trẻ cần thường xuyên rửa tay với xà phòng, đặc biệt trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Không để trẻ mút tay hoặc đưa đồ chơi lên miệng, lau rửa đồ chơi bằng chất tẩy rửa thông thường. Cho trẻ ăn chín, uống chín, không ăn chung thìa, bát. Thường xuyên lau nhà bằng các chất tẩy rửa và sát khuẩn. Thu gom, xử lý phân đúng cách, hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. Trẻ mắc bệnh cần phải nghỉ học và không tiếp xúc với trẻ khác. Hãy giữ con em mình không bị mắc bệnh tay chân miệng.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.